không thể thấy Phật đầu hào quang, nó không thấy hào quang Phật, nó là kiểu đó là như vậy. Bây giờ tự nhiên hỏi cái câu nữa kia, tôi nãy nhớ bốn việc còn ba làm sao. Thôi để chút đi, chút đi, sao khao khóa tôi sẽ đọc. Bây giờ tự nhiên nó quên thì chút tôi sẽ nhớ để coi cái câu này. Quý vị miễn lễ nha. Bây giờ có còn cái này nữa nè. Bây giờ còn cái này nè, cái này là nói vậy thôi, nói cái này quý vị biết rồi đó. Trong kinh hồi nãy tôi nói ba chữ và bốn chữ này, kinh Quán Vô Lượng Thọ, thêm chữ quán nữa, thì Đức Phật dạy rất là rõ ràng, cái người hạnh nguyện vốn sanh về cõi cực lạc là có, ngoài cái tính hạnh nguyện là mình phải làm ba điều. Căn cứ vào kinh mà nói chứ thật ra nếu mà buông kinh ra không nhớ mà nói tầm bậy bạ là mang tội nặng. Cho nên quý nghĩa là nhớ cái câu trong kinh đó là cái gì đó, y kinh giải nghĩa tam thế Phật quên, ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết. Tức là y kinh giải nghĩa mà giải tầm bậy, giải sai, giải theo ý mình. Là tam thế Phật quang, mình nói mình không có trí huệ, mình nói tầm bậy bạ sai cái ý Phật đi, là quang cho tam thế chư Phật. Phật không phải, cái ý Phật không phải dạy vậy mà y kinh giải nghĩa tam thế Phật quang. Nếu mà mình giảng sai lầm, giảng pháp lộn lòng rất là tội, rất là tai hại. Tại mình dẫn người ta đi đường, hướng dẫn người ta đi mà mình hướng dẫn sai lầm, tội nặng lắm. Nên y kinh giải nghĩa tam thế Phật quang, ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết, tức là rời kinh một chữ tức là đồng ma nói. Rất là quan trọng, một cái là y, một cái là ly. Cho nên những cái vị, cả bản thân tôi cũng như tất cả các pháp sư, các thầy giảng sai tội nặng, không thể nghĩ bàn luôn, không có bút mực nào mà diễn tả được hết. Mà nói đúng cho mọi người tu thì công đức vô lượng vô biên, tất cả đều giảng sanh, đều thành Phật hết. Đó, bây giờ để nói thì cái nãy là nói trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, Đức Phật dạy có cái người Phật tử phải nên hành theo ba điều. Một đó là hiếu dưỡng cha mẹ, nếu mình cha mẹ mình còn mình phải nên hiếu dưỡng thờ phượng, là ví dụ mình hiếu thảo với cha mẹ. Nếu cha mẹ mất thì mình phải cầu siêu, tụng kinh, rồi nhờ trên chùa quý thầy quý cô cầu siêu, thậm chí cầu siêu mỗi ngày cũng được. Ba cụ tôi mất nay là 26 năm rồi, tôi cũng vẫn cầu siêu, là mỗi lần là tụng kinh hồi hướng cầu siêu thì mình cầu siêu. Nếu mà đã siêu rồi thì tốt, nếu chưa siêu thì sẽ siêu, mà chắc chắn ít nhiều cũng được lợi lạc, chắc chắn đó, điều đó là chắc chắn rồi. Thì tức là khi trước khi tụng thì nói vắn tắt hay Nam Mô gì Đà Phật gì đó, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Ni Phật, con nguyện cho củ quyền Phật tổ là tên ông bà nội ngoại cha mẹ mình tên gì nếu mà nhớ ngày mất, đó là tới đây nghe kinh, nói là nói theo cái nông nào mình, rồi sau khi mình tụng kinh rồi mình hồi hướng nguyện cho cái đem công đức này hướng cho ông bà cha mẹ tên gì đó mất ngày nào nếu nhớ, được giảng sanh cõi Phật A Di Đà. Nếu mà các ngài là không, mình không có đủ lực để mà các ngài ăn sanh thì ít nhất các ngài cũng có phước trong một phần công đức, thấy không, thì bảy phần công đức mình sáu rồi, các vị có một phần công đức cái dòng linh thì các ngài cũng sanh về cảnh giới là hoặc cõi người hoặc cõi trời. Nếu mà mình có lực mạnh giống các vị tu chứng thì giảng sanh thẳng Cực Lạc. Nếu có tâm mình thanh tịnh, mình tu mình cầu nguyện giảng sanh về Cực Lạc đó. Cho nên do nơi cái sự cầu nguyện mình, tâm mình nó thanh tịnh được bao nhiêu phần, 100 phần hay là chỉ có 5 phần, 3 phần thôi, thì mình cũng là lỗi của mình. Nhớ lúc nào phải trách là trách mình, tại mình không có được, tâm mình không thanh tịnh lúc mình tụng niệm, mình không có trường trai, mình không có, nói chung là mình so với lại cái điều kiện mà đặt ra mình còn chưa đủ. Chẳng hạn như là phải tâm phải thanh tịnh, phải ăn chay trường, là phải giữ giới, phải xuất gia, phải chứng đạo nhân dân, đó là những điều kiện mà tôi đưa ra. Và nếu mình chưa đủ điều kiện, mình tâm mình loạn quá đi, mình ăn chay không được, mình tụng kinh ít nhiều rồi cũng có công đức, thì cứ hồi hướng rồi ông bà cha mẹ được một phần công đức, mình sáu phần, tùy theo lớn nhỏ thì cứ theo đó mà tính ra trong kinh Địa Tạng. Hiếu dưỡng cha mẹ, kính thờ sư trưởng là thầy tổ đó, có nghĩa là mình có cái tâm mà nhân từ, không có sát hại chúng sanh. Đó, ví dụ như là mình mỗi tháng mình nếu mà ăn chay trường thì tốt, không thì mình ăn 6 ngày 10 ngày để mình tăng trưởng cái lòng từ bi, tu tập các nghiệp lành. Thứ hai á là không, tại vì Phật nói thành ra tôi cũng không có cắt ngang được. Quý vị thông cảm cho, nói là một nhưng mà nó kéo dài vậy thành ra phải chịu thôi. Bây giờ nói lại lần nữa, một là hiếu dưỡng cha mẹ, kính thờ sư trưởng. Chứ quý vị nói cho đó là hai, nhưng mà đi Phật đây nó là hai nhưng mà nó là chỉ có một thôi. Thành ra nói, nếu mà nói ra thì tới 9-10 lần, nhưng mà nói thành ra mình phải theo y kinh giải nghĩa là như vậy, phải nói dân chúng, không là tôi cũng mang tội nữa. Cho nên tôi rất là sợ là mình nói bậy đó, người ta hiểu lầm mình mang tội. Cho nên quý vị hiểu chưa, hiếu dưỡng cha mẹ, kính thờ sư trưởng rồi ha. đó, mình có tâm nhân từ, nghĩa là không có sát hại, nghĩa là những là sát hại chúng sanh, ví dụ trên là lớn như là người, các bậc thánh nhân, các vị cha mẹ vân vân, nhỏ như con trùng kiến, mình đừng có cố tâm sát hại. Mình thấy nó, nếu mà mình giúp được nó nhưng nó rớt xuống nước, hay mình giúp nó hay là này kia cái nọ, mình có thể mình vớt nó lên, đừng có câm, mình thấy nó là giống như nhỏ là tới là mình giết nó, là không có cố tâm sát hại. Để chút tôi có thời gian cho quý vị hỏi, thì bây giờ cũng gần xong rồi. Thì hiểu được rồi, cái thứ hai là thọ tam quy, thọ tam quy ngũ giới đó quý vị. Vậy nên hồi nãy trong bữa ăn đó, thầy cũng nhắc lại quý vị là chưa có thọ tam quy ngũ giới thì nên thọ tam quy. Quý vị biết tại sao cái sự thọ tam quy ngũ giới rất là quan trọng? Nếu mà quý vị đi chùa 10 năm, 20 năm, 30 năm, thậm chí 100 năm, thọ nói 100 năm là số lượng lớn đó, mà không quy y tam bảo, giống như mình đứng ngoài cửa trường này, không có vô trong, không phải là con Phật, không phải là Phật tử, chưa có quy y Phật pháp tăng, cho nên chưa chính thức là đệ tử Phật quý vị, cho nên phải quy. Thì khi quy có hộ pháp thiện thần, mỗi một cái giới của mình là có 5 vị hộ pháp thiện, nếu như thần giữ giới 5 năm 25 thì sẽ thao bảo vệ che chở mình, mình giữ đúng giới là các ngài quỷ thần rất kính nể, không có hại mình được đó, cho nên phải thọ tam quy ngũ giới là như vậy đó. Thì cái phần này thì chỉ có tam quy ngũ giới thôi quý vị. Mình nói tam quy ngũ giới là hai nữa thành đó là chuyện khác, nhưng mà theo trong đây nó là tam quy ngũ giới. Thứ ba là phải phát tâm bồ đề, tinh sâu nhân quả. Phát tâm bồ đề gọi là tại sao, là phát tâm mình trên á, mình ví dụ bây giờ người tại gia, người xuất gia, mình tu làm sao mình hồi hướng, mình giảng sanh cực lạc, mình trên mình cầu sau này mình sẽ được thành Phật, trước là độ ông bà cha mẹ, giờ tới ra là pháp giới chúng sanh, là phát tâm bồ đề trên cầu thành Phật, dưới cứu độ chúng sanh. Thì cái thứ ba là phát tâm bồ đề và tinh sâu nhân quả, tội phước vân vân đó. Thì chưa đủ nữa, mình phải tụng kinh điển đại thừa để mình mới hiểu lời Phật dạy, những cái lời Phật dạy trong kinh đó. Thành ra là nó là ba, nhưng mà trong ba nó là có 3-4 nữa, là phát tâm bồ đề, tinh sâu nhân quả, tụng kinh đại thừa, rồi khuyên dạy người khác cùng tu, khuyến tấn người ta tu, thấy không? Rồi đó là những cái là cái nghiệp lành, thấy không? Cho nên nói nhắc lại là hiếu dưỡng cha mẹ, kính thờ sư trưởng là một ha, rồi làm các việc lành. Thứ hai là thọ tâm quy ngũ giới. Cái thứ ba là phát bồ đề tâm, tinh sâu nhân quả, đọc tụng kinh đến đại thừa. Mình đọc kinh mà mới biết lời Phật dạy, mới hành trì được. Đó là ba điều thì quý vị nhớ cho. Thì kinh điển đại thừa thì kinh A Di Đà, kinh Đại Diệu Pháp Liên Hoa, rồi kinh nó là ngoài những cái kinh của Phật giáo Nam tông, tất cả đều là kinh điển đại thừa. Ví dụ như đó là kinh Địa Tạng, kinh